Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 3 tháng 7 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Nguy cơ ảnh hưởng môi trường biển từ bùn thải của Vĩnh Tân 1. Đồng bằng Cửu Long trước hai đe dọa nghiêm trọng, thiếu nước và thiếu phù sa. Ai có thể bảo vệ phóng viên điều tra ở Việt Nam? Nhà nước vi phạm pháp luật, chỉ xin lỗi dân, liệu có thỏa đáng? Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Bây giờ, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Hòa ái và thân chúc kính chào quý vị, đây là bản tin chi tiết. Khoảng 1.000 người dân thuộc giáo xứ Cồn Năm thuộc địa bàn xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vào ngày 3 tháng 7 cùng nhau lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu bồi thường vì bị tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên. Linh mục Trương Văn Thực, quản xứ Cồn Năm vào chiều ngày 3 tháng 7 cho biết lý do những giáo dân sống ở 5 thôn tại xã Quảng Minh phải đi đòi hỏi quyền lợi.
Ở đây thì theo quyết định 1880 của chính phủ đó thì có 7 cái hàng mục được đền bù, thì ở trong đó là có ngành nghề đó là mỏ của bắp ốc, và chúng tôi ở đây thì là nó nằm ở trong cái diện gọi là bị trực tiếp ảnh hưởng của cái môi trường Formosa. Người dân thì đáng lẽ ai cũng được hưởng, vì mình ở trong cái vùng trực tiếp bị đó. Ở như ngoài Hà Tĩnh thì được đền bù 35.500.000, rồi một số nơi thì được cho 17.400.000, còn ở đây thì họ theo cái đền bù đó thì như đền bù được 4 người đó thì đền bù được 8.230.000 hay là 370.000 gì đấy, thì mới đền bù mà mới đền bù được toàn 4 gia đình đó.
Theo vị linh mục này, thì 4 gia đình nhận được bồi thường nằm trong số dân ở 5 thôn thuộc địa bàn xã Quảng Minh. Tổng số giáo dân trong giáo xứ chừng 4.000 người. Kết quả, cuộc đi đòi hỏi quyền lợi trong ngày 3 tháng 7 của chừng 1.000 giáo dân xứ Cồn Năm vẫn không có kết quả gì khi cán bộ chức năng của xã cố tình đùn đẩy trách nhiệm, không trả lời những yêu cầu của người dân.
Bà con đừng đưa ra hàng tỷ cái ước đòi bồi thường đó, không có thốn và xã bây giờ họ cứ lấp liếm, có nghĩa là họ trả lời một cách vòng vo. Trong khi chúng tôi thì muốn nghe câu trả lời từ họ, nhưng họ lại chối bỏ hết này thì kia, rồi họ muốn có trả lời thẳng thắn về vấn đề đó. Thì bảo là ở trên họ chưa phê duyệt để mà đền bù. Trong khi chúng tôi thì muốn được câu trả lời trực tiếp thì họ lại đi vòng vo.
Quảng Bình là một trong 4 địa phương chịu tác động trực tiếp bởi thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả hóa chất độc hại trực tiếp ra biển gây nên. Nhà máy Formosa thừa nhận hoạt động xả thải, công khai xin lỗi trên truyền hình và bồi thường 500 triệu đô la. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, người đứng đầu ban khắc phục hậu quả của thảm họa môi trường Formosa, trong cuộc họp vào tháng 6 vừa qua, ra chỉ thị đến cuối tháng 6, công tác bồi thường phải hoàn tất.
Liên quan đến môi trường biển miền Trung, trong cuộc họp chính phủ với các địa phương vào chiều ngày 3 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Phúc nêu câu hỏi, biển miền Trung an toàn hay chưa? Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho rằng qua giám sát tại những vùng liên quan thì hải sản tầng thượng, tầng trung đã an toàn. Đối với hải sản tầng đáy thì Thứ trưởng Trương Quốc Cường nói rằng Bộ Y tế thực hiện giám sát từ tháng 6 năm ngoái cho đến tháng 3 năm nay. Kết quả được ông Trương Quốc Cường báo cáo là các chỉ số hóa chất ô nhiễm liên tục giảm và không còn độc hại. Ông Trương Quốc Cường nói rằng Bộ Y tế đã phối hợp với các chuyên gia quốc tế thống nhất lấy mẫu hải sản của 4 tỉnh miền Trung với 3 nơi khác gồm Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu và Khánh Hòa để đối chứng kết quả trong tháng 6 vừa qua, được nói là các mẫu đều giống nhau. Một số nhà khoa học trong nước yêu cầu cơ quan chức năng cần minh bạch tất cả những kết quả giám sát để những ai cần đều có thể tiếp cận.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định này được đưa ra tại kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì. Trong kỳ họp, những dấu hiệu vi phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa được nêu ra từ thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện Quang từ tháng Giêng năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Tin từ trong nước cho biết những vi phạm của bà Thoa được liệt kê như vi phạm trình tự cổ phần hóa doanh nghiệp, không báo cáo cho Bộ Công Thương, thực hiện không đúng quyết định của nhà nước về quản lý đất đai, kê khai tài sản, thu nhập không đúng. Những vi phạm này được cho là nghiêm trọng, phải xem xét thi hành kỷ luật.
Cũng trong kỳ họp thứ 15 này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Lý do được nêu ra là bà Phan Thị Mỹ Thanh có các vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của thanh tra, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã có những hành vi ký các văn bản không thuộc lĩnh vực phụ trách, vi phạm quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.
Hà Nội sẽ công bố kết quả thanh tra đất Đồng Tâm trong khoảng 20 ngày nữa. Ông Nguyễn An Huy, Phó Thanh tra thành phố Hà Nội, trưởng đoàn thanh tra đất tại xã Đồng Tâm, nói với báo chí bên lề cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vào sáng thứ Hai ngày 3 tháng 7. Ông Nguyễn An Huy nói chưa rõ thời điểm chính xác để công bố, nhưng mọi việc được cố gắng thực hiện theo đúng luật. Vẫn theo lời ông, theo quy định của luật thì có 45 ngày để thanh tra, 15 ngày viết dự thảo báo cáo, 15 ngày nữa để ra quyết định thanh tra. Với câu hỏi liệu đoàn thanh tra có về Đồng Tâm trong ngày công bố kết luận không, ông Nguyễn An Huy nói điều này đang được cân nhắc.
Vụ tranh chấp đất đai Đồng Tâm lên đến đỉnh điểm vào hồi trung tuần tháng 4, khi người dân tiến hành bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin, sau khi một vài dân làng bị bắt khi được mời đi giải quyết vụ việc. Để giải cứu số con tin bị bắt, đích thân Chủ tịch thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung phải về tận địa phương đối thoại theo như yêu cầu của người dân. Khi đó, ông Nguyễn Đức Chung viết bản cam kết không truy tố hình sự người dân Đồng Tâm. Tuy nhiên vừa qua, cơ quan điều tra, công an thành phố Hà Nội lại ra quyết định khởi tố hai vụ án, gọi là bắt giữ người trái phép luật và hủy hoại tài sản đối với vụ việc Đồng Tâm. Quyết định đó khiến cho dư luận xôn xao với lý do phía cơ quan chức năng, chính quyền không giữ lời cam kết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó lại lên tiếng nói sẽ xử lý cán bộ sai phạm trước, rồi tiếp đến là truy tố người dân bị cho là có vi phạm.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm 3 tháng 7 lên tiếng chỉ trích việc Hoa Kỳ đưa chiến hạm USS Tatum đi vào khu vực 12 hải lý thuộc đảo Tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa ngoài Biển Đông hôm mùng 2 tháng 7. Gọi đây là hành động phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết rằng, Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản đối kịch liệt việc tàu chiến Mỹ đi vào vùng lãnh thổ của Trung Quốc và gọi hành động của Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng môi trường chính trị liên quan đến việc phát triển quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Diệm Quốc Cường gọi hành động của Mỹ là sai luật và cảnh báo Trung Quốc sẽ tăng cường việc xây dựng một loạt các khả năng quốc phòng, gia tăng tuần tra trên biển và trên không, để bảo vệ chắc chắn lãnh thổ và an ninh, tùy theo mức độ đe dọa. Tuy nhiên, theo Nhà Trắng, trong cuộc nói chuyện điện thoại giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm mùng 3 tháng 7, cả hai bên đã không đề cập đến vấn đề này, mà chỉ nói về những nỗ lực nhằm tìm giải pháp chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.
Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cảnh báo rằng dù quan hệ hai quốc gia đã đạt được những bước tiến nhất định từ cuộc gặp lãnh đạo hai nước hồi tháng 4 vừa qua, nhưng vẫn có những nhân tố gây ảnh hưởng xấu. Ông Tập nói rằng ông hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ giải quyết phù hợp vấn đề Đài Loan, tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Hoa. Quan hệ Trung Quốc và Mỹ đã trở nên căng thẳng sau vụ tàu chiến Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý đảo Tri Tôn. Mặt khác, Hoa Kỳ cũng sốt ruột vì những phản ứng chậm chạp từ phía Trung Quốc trong việc tìm kiếm cách ngăn cản Bắc Hàn chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa. Hồi tuần trước, Hoa Kỳ đã đồng ý bán cho Đài Loan vũ khí trị giá 1 tỷ 400 triệu đô la. Thỏa thuận này đã làm cho Trung Quốc tức giận. Ngoài ra, Hoa Kỳ mới đây cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình tự do của Hồng Kông và đưa Trung Quốc vào danh sách các nước có tình trạng buôn người tồi tệ nhất thế giới. Chính phủ Mỹ mới đây cũng đã áp dụng lệnh cấm làm ăn buôn bán với một ngân hàng Trung Quốc, một công ty vận chuyển của nước này cùng với hai công dân Trung Quốc khác vì cáo buộc rửa tiền cho Bắc Hàn.
Đối thoại cấp bộ trưởng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Ấn Độ lần thứ 9 sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2017 tại New Delhi. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ tham gia hoạt động thường niên được biết đến với tên đối thoại Delhi này. Tại đối thoại Ấn Độ-ASEAN, các vị lãnh đạo chính trị cùng với những nhà làm luật, các nhà nghiên cứu, học giả sẽ cùng hội đàm về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á. Đối thoại Delhi lần thứ 9 cũng là cơ hội để lãnh đạo của Ấn Độ và khối ASEAN thảo luận tìm kiếm những giải pháp nhằm đẩy mạnh sự hợp tác trong các vấn đề về kinh tế, an ninh và du lịch.
Những vị đại diện quốc gia tham dự đối thoại Delhi lần thứ 9 cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ song phương bên lề cuộc đối thoại. Quan hệ đối thoại Ấn Độ-ASEAN gia tăng nhanh chóng từ đối tác đối thoại thành phần vào năm 1992 thành đối tác đối thoại đầy đủ vào năm 1995. Mối quan hệ được nâng lên tại Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ diễn ra hồi năm 2002 ở Phnom Penh, Campuchia. Kể từ đó, hàng năm đều có Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ. Quan hệ với ASEAN được xem là một trong những trụ cột của New Delhi trong chính sách hướng đông.
Hàng chục ngàn lao động nước ngoài ở Thái Lan, phần lớn là người Miến Điện phải rời Thái Lan sau khi chính quyền quân sự Thái ban hành luật lao động mới. Các giới chức nhập cư Thái Lan cho biết như vừa nêu vào ngày 3 tháng 7. Theo quy định mới nhất này, lao động không ghi tên và không có giấy phép làm việc ở Thái Lan sẽ bị phạt 800.000 bạc, tương đương trên 23.000 đô la Mỹ, sau đó bị trục xuất về nước. Nguồn từ Reuters cho thấy hàng triệu người nước ngoài từ các quốc gia như Miến Điện, Campuchia đã sang Thái làm những công việc gọi là lao động chân tay, góp phần không nhỏ vào kỹ nghệ kinh doanh hải sản cũng như nông nghiệp ở xứ sở này. Tuy nhiên, từ khi nắm chính quyền ở Bangkok năm 2014 đến giờ, chính phủ quân đội Thái từng bước tìm cách hạn chế lượng lao động nước ngoài trên lãnh thổ Thái. Hậu quả là công nhân bất hợp pháp từ nước ngoài sẽ bị bắt, bị phạt tiền và bị trục xuất. Tin từ phòng di dân Thái ở Bangkok cho thấy, từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6 vừa rồi, khoảng 60.000 lao động Miến Điện được xe tải Thái Lan chở đến biên giới tỉnh Mandalay bên Miến Điện. Con số này sẽ tăng cao trong những ngày tiếp theo. Thống kê của Tổ chức Quốc tế về Nhập cư cho thấy có hơn 3 triệu dân nhập cư tại Thái Lan. Tuy nhiên, những tổ chức theo dõi nhân quyền nói con số này còn cao hơn nữa.
Cuộc chiến giữa quân đội Philippines và quân khủng bố Hồi giáo ISIS tại thành phố Marawi, miền nam nước này vẫn chưa kết thúc. Theo những bản tin từ Philippines, thì quân khủng bố hiện còn chiếm giữ đến 1.500 ngôi nhà ở thành phố này. Trong một buổi họp báo tại Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng ông không biết chừng nào mới giành lại được quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Marawi vì cuộc chiến trên đường phố giành giật từng ngôi nhà rất khó khăn. Hơn nữa, ông nói tiếp, các binh sĩ Philippines không được huấn luyện để chiến đấu trên đường phố như tại Marawi. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần, tức là ngày 1 và ngày 2 tháng 7, quân đội giành lại được 97 ngôi nhà. Một phát ngôn nhân của quân đội nói rằng khó khăn lớn nhất mà quân đội phải đương đầu là các loại bẫy có cài chất nổ được quân khủng bố cài đặt khi chúng rời khỏi những ngôi nhà đó. Cuộc chiến tại Malawi đã bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 khi quân khủng bố tràn vào thành phố. Cho đến nay đã có 82 binh sĩ và cảnh sát cùng với 39 dân thường thiệt mạng. Phía quân khủng bố có khoảng 300 tay súng bị tiêu diệt.
Bước sang phần thời sự thưa quý vị, truyền thông trong nước ngày 28 tháng 6 cho biết, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Linh Ngọc, đã ký giấy chấp thuận cho 1 triệu mét khối bùn thải sẽ được nhận chìm xuống vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là số bùn và cát được vét lên từ khu bến tàu, đang được chuẩn bị cho việc xây cất nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân số 1. Thông tin này gây lo ngại cho giới khoa học biển và một bộ phận người dân về khả năng ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển của lượng bùn thải này. Lan Hương tìm hiểu sau đây.
Tin cho biết, trước khi ký giấy phép, Bộ Tài nguyên Môi trường đã lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về ảnh hưởng của việc này đến khu bảo tồn biển Hòn Cao. Được biết lượng bùn thải này chứa đến 20% là bùn, 80% cát, vỏ sò, cát pha, cát kết phong hóa, sét, bùn trầm tích và được nhận chìm trên diện tích khoảng 30 hectare mặt nước biển, độ sâu không quá 30 mét. Giấy phép do Thứ trưởng Môi trường ông Nguyễn Linh Ngọc ký nêu rõ, vật chất được phép nhận chìm phải đảm bảo không chứa phóng xạ, chất độc, chất thải nguy hại vượt quy chuẩn an toàn bức xạ, vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10. Trả lời đài RFA vào chiều ngày 30 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tắc An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, nói rằng trong thông báo Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ nói là lượng bùn không có độc tính và phóng xạ. Tuy nhiên, điều mà giới khoa học lo ngại không phải là độc tính về mặt hóa học mà là tác động về mặt sinh học, ông phân tích.
Thải ra cái chất nào về như vậy, 1 triệu mét khối, thì tưởng tượng là nó sẽ làm đục cả cái khu vực như thế này. Mà đã đục lên thì ánh sáng không chuyển được. Ánh sáng không chuyển được thì quá trình quang hợp không thực hiện được. Hay là chuỗi thức ăn mất cái khâu đầu tiên, thế là cái thứ nhất. Hai là xa xuống đấy thì nó sẽ ké khuất, nó xáo trồn cái tầng đáy. Mà tầng đáy là nó có cái gọi là cái sinh vật đáy, một cái sinh vật mà mang cái tính cơ sở nuôi sống cái nguồn lời ở trên nước. Nhưng mà những chuyện này tôi không thấy nhận được đặc điểm.
Tiến sĩ Nguyễn Tắc An cho biết, thông thường sinh vật tầng đáy có mật độ rất dày, từ 1 triệu cá thể trên 1 mét vuông, có những nơi lên đến 10 đến 11 triệu cá thể trên 1 mét vuông, và có chức năng chuyển hóa năng lượng rất lớn, là cầu trung gian giữa vi sinh vật và động vật đáy cỡ lớn. Một vấn đề khác được nhà khoa học biển này nêu ra là liệu đây có thực sự là nhận chìm hay là xả thải?
Nhận chìm, nhưng mà trong đáy công ty thực hiện thì người ta sẽ dùng đi xà lan thử để mà xả cạn xuống đấy. Như vậy rõ ràng là cái xà lan thì không thể thực hiện bằng cái công nghệ xà lan, không thể thực hiện được nhận chìm, mà nó là thực hiện được công nghệ xả thải. Mà xả thải ra thì thế giới là người ta không tán thành chuyện đấy, là nó không đúng luật. Nhận chìm tức là thuật quốc tế là những cái chất đấy nó không được phân tán đi, nó không được khuếch tán đi, nó không được trôi đi với khác. Và nó phải cố định ở đấy. Thông thường người ta phải làm từ container hoặc là gọi lại thế nào đấy để người ta nhận chìm xuống. Còn ở đây mình dùng cái xà lan kêu để thải nó ra.
Trước phản ứng của giới khoa học và người dân, báo Tuổi Trẻ cho biết, đến tối cùng ngày, bộ này cho biết việc nhận chìm chỉ cho phép tiến hành từng bước với sự quan trắc, giám sát chặt chẽ phẩm chất môi trường biển trong suốt quá trình thực hiện. Bộ này cũng khẳng định là sẽ dừng nhận chìm bùn thải nếu chỉ số nước biển vượt quy định. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Tắc An nói rằng bộ cần giải thích rõ là sẽ giám sát như thế nào và giải quyết ra sao. Ông nói thêm rằng việc giảm thiểu tác động môi trường khi phát triển kinh tế chính là nằm ở khâu giám sát này. Đồng tình với quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Tắc An về tác động của lượng bùn này đến hệ sinh vật đáy và gây vẩn đục mất cảnh quan, giáo sư Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường thuộc Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm rằng các dạng san hô ở khu bảo tồn biển Hòn Câu cũng là nạn nhân.
Thế nhưng mà trước thì đáng lẽ là phải có người khảo sát nên đến đấy thì biển như thế nào, ở dưới tầng đáy nên đáy biển nó có cái gì, có san hô không? Nếu có san hô mà lại đổ cả cái tầm tích toàn lên san hô thì có tiêu luôn. Bởi vì mình không được quan sát cẩn thận mà không được số, không có xem được số liệu hoặc là hình ảnh cụ thể thì khó nói, nhưng mà phỏng đoán là rất có thể có san hô ở dọc biển.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu bảo tồn biển Hòn Câu có diện tích 12.500 ha, là nơi có quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với gần 234 loại san hô và là bãi đẻ của nhiều loài cá, loài tôm, rùa biển, đồi mồi. Ngoài ra, vùng biển xung quanh đảo Hòn Câu có sự hiện diện của trên 34 loài thủy sinh vật quý hiếm nằm trong danh mục có nguy cơ tuyệt chủng. Báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường nói rằng các chất bùn thải này không chứa độc tính. Tuy nhiên, giáo sư Lê Huy Bá nói rằng chúng có thể kết hợp với các chất trong nước biển và trở thành chất độc.
Chúng ta biết rằng là khi mà ở cái điều kiện mà yếm khí ở trên dưới thân đáy á, thì nó lại khác. Nhưng mà khi có đổ xuống biển thì là quá trình pH nó thay đổi, lại ở có những cái tác động của các cá trong biển á. Ở trong nước biển thì nó lại trở thành một cái chất, có thể trước đây là không có cái ảnh hưởng đâu gì, nhưng đến khi đó thì lại trở thành những chất độc.
Tiến sĩ Nguyễn Tắc An cho biết có rất nhiều cách để tận dụng nguồn bùn thải này như một nguồn tài nguyên, vì đây là bùn và cát được nói là không có độc. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi chi phí đầu tư cao mà theo ông những doanh nghiệp không tính toán lâu dài sẽ không làm, mà chọn cách đổ luôn xuống biển, dẫu có thiệt hại thì cả xã hội gánh vác. Đầu tháng 11 năm ngoái, Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 đã xin phép cơ quan chức năng nhận chìm hơn 1,5 triệu mét khối chất thải xuống biển. Lượng chất thải này gồm có bùn, đất, cát trong quá trình nạo vét. Lúc bấy giờ, báo trong nước đã dẫn lời Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói rằng quan điểm của ông là không thể đổ chất thải xuống biển. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũng lên tiếng cho rằng nếu cho phép một công ty nhiệt điện ở tỉnh đổ chất thải xuống biển, việc này sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Báo chí Việt Nam mô tả dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 gần như do các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư. Theo thông cáo của chủ đầu tư thì chỉ khoảng 5% vốn đầu tư là của Việt Nam, còn lại đến 95% là vốn của Trung Quốc. Cũng cần nói lại là nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân số 1 nằm trong loạt 4 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân từ 1 đến 4 chạy bằng than, gây nhiều lo ngại từ công luận là sẽ gây ô nhiễm môi trường.
Vào ngày 27 tháng 6 năm 2017, một cuộc hội thảo khoa học về đồng bằng sông Cửu Long được Đại học An Giang tổ chức. Tại hội thảo này, các nhà khoa học đưa ra dự báo hạn hán trầm trọng tại vùng đất này trong những năm tới. Ngoài ra, nguy cơ sụt lún cũng được nêu lên. Sau đây là phân tích của một số nhà nghiên cứu về đồng bằng sông Cửu Long đưa ra trong cuộc trao đổi với đài RFA do Kính Hoa thực hiện.
Sau buổi hội thảo, một diễn giả là tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ, cho chúng tôi biết rằng thực ra tình trạng khô hạn tại đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra từ lâu, ảnh hưởng lên đến 700-800.000 hecta đất canh tác. Tác hại đã tăng lên rất nhiều trong đợt khô hạn 2015-2016 mà tiến sĩ Tuấn cho là một trận khô hạn lịch sử. Ông tiếp lời.
Cái tình trạng này có thể là nó tiếp tục nó kéo dài cho những năm sau, khi mà điều kiện bất lợi thì cái biến đổi khí hậu hay là các cái nguồn nước trong mùa khô trên thượng nguồn bị chia sẻ nhiều, một phần là do thủy điện, một phần là do các quốc gia như Thái Lan, Lào hay là Trung Quốc chuyển nước, và cả Campuchia là chuyển nước đi qua các vùng khác để canh tác nông nghiệp, thì cái nguy cơ mà bị thiếu nước và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ gia tăng lên.
Đồng bằng sông Cửu Long rộng khoảng 30.000 cây số vuông. Do sông Cửu Long có tên quốc tế là Mê Công bồi đắp nền và là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất Việt Nam, với chiều dài hơn 4.000 cây số chảy qua nhiều quốc gia. Trong thời gian gần đây, con sông này bị các quốc gia thượng nguồn ngang dòng xây đập để khai thác thủy điện như Trung Quốc và Lào. Theo thông tin từ các nhà khoa học trong cuộc hội thảo, có một nghịch lý trong nền nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, đó là việc canh tác cây lúa nước, vốn cần rất nhiều nước vào mùa khô kéo dài tới 6 tháng tại đây. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn đề nghị nên thay cây lúa nước bằng các loại hoa màu khác trong mùa khô tại các vùng ven biển thiếu nước cũng như trong nội địa, nhưng điều đó sẽ gặp không ít khó khăn.
Chuyển đổi đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng đầu tư, như là khi mà trồng màu á, thì cái đầu tư công sức và là kỹ thuật là nhiều hơn và trồng lúa. Và cả thứ hai nữa là nông dân còn đang gặp khó khăn là cái thị trường và tiêu thụ. Như khi mà mình mở rộng trồng màu nhiều quá đó, mà mình không có bán được thì nó hư hỏng rất là nhanh. Trong khi đó cây lúa thì khi mà trồng mà nếu bán không được thì tăng nông dân còn có thể trữ lúa được.
Cũng liên quan đến hạn hán và nguồn nước bị giảm tại đồng bằng sông Cửu Long là vấn đề cung cấp nước sinh hoạt cho 18 triệu người sống tại vùng này, theo số liệu của báo Tuổi Trẻ đưa ra vào năm 2016. Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn thì nếu nhìn tổng thể cả năm, có thể nói rằng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều nước bề mặt, nhưng do khí hậu chỉ có hai mùa mưa nắng đối nghịch, cho nên nước sinh hoạt thiếu trong mùa khô. Điều này dẫn đến việc khai thác nước ngầm quá mức cho sinh hoạt, dẫn đến sụt lún và các tầng nước ngọt ven biển bị xâm ngập mặn.
Thì trong tương lai mà trong cái điều kiện mà khô hạn như vậy đó, mà miền nước ở thượng nguồn mà lấy nước nữa, lấy nước cho canh tác á, thì làm cho cái vùng đồng bằng này nó thêm thiếu nước nữa. Thì ngoài cái chuyện mà nó thiếu về lượng á, nó còn thêm một vấn đề nữa là cái chất lượng nước nó bị suy giảm nữa. Tức là do sự phát triển về dân số, về sản xuất, về các hoạt động công nghiệp, thì làm cho cái nguồn nước đã ít rồi mà nó còn bị ô nhiễm nữa và đã bị xâm nhập mặn nữa. Nên cái tìm cái nguồn nước ngọt là cái nguồn khó khăn.
Theo tiến sĩ Tuấn, nhiều biện pháp đã được nghĩ đến để cứu vãn tình trạng thiếu nước sinh hoạt của đồng bằng sông Cửu Long, như là trữ nước vào mùa mưa, bơm nước mưa xuống các tầng nước ngầm bị nhiễm mặn để phục hồi các tầng nước ngọt này. Tuy nhiên, ông cho rằng việc này đòi hỏi tầm mức kỹ thuật khá cao. Ngoài ra còn có những dự án cung cấp nước bề mặt cho cư dân qua những hệ thống nước máy từ nước bề mặt của sông Cửu Long cho một vùng rộng lớn hoặc một cách cục bộ, nhưng việc này cũng đòi hỏi nhiều vốn liếng đầu tư. Theo nhiều nhà khoa học nghiên cứu về đồng bằng sông Cửu Long, như tiến sĩ Dương Văn Nghi thuộc Đại học Cần Thơ, có hai yếu tố chính tạo nên đồng bằng này và duy trì cuộc sống của nó là nước và phù sa.
Để có được cái đồng bằng á, thì phải cần có hai cái yếu tố là nước và phù sa.
Trong cuộc hội thảo do Đại học An Giang tổ chức, tiến sĩ Lê Anh Tuấn đưa ra số liệu là trong liên tục 20 năm qua, lượng phù sa đưa về đồng bằng sông Cửu Long giảm đi 2,3% mỗi năm. Lượng phù sa về đồng bằng sông Cửu Long lại bị nạn khai thác cát rất mạnh trong mấy năm qua, làm cho ít hơn nữa. Theo số liệu của tiến sĩ Dương Văn Ni, thì trong những năm qua, lượng cát khai thác ở đồng bằng sông Cửu Long cao gấp 3-4 lần lượng cát được con sông này vận chuyển về. Tình trạng này sẽ dẫn đến sự sụt lún của đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn nói với chúng tôi rằng, một vùng châu thổ vốn vẫn có sự sụt lún tự nhiên. Ông nói tiếp.
Nhưng mà nhờ cái phù sa hàng năm, nhờ cái lũ đã đem về, nó bù cho phần lũ đó. Nhưng mà bây giờ cái phù sa ít đi thì cái phần bù đó nó bị mất đi. Nên là cái lũ hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long cũng là một vấn đề lớn. Và có nhiều cái nghiên cứu đã chứng minh rằng là tốc độ lũ ở đồng bằng sông Cửu Long này nó nhanh hơn là cái đất bị chân rất là nhiều. Nên do đó là cái khả năng mà bị mặn mà xâm nhập vào đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là trong mùa khô, nó sẽ gia tăng lên.
Tiến sĩ Tuấn nói thêm là với tốc độ đô thị hóa hiện nay, các công trình kiên cố tại vùng đồng bằng sẽ làm cho sự sụt lún thêm nặng nề. Sụt lún và sạt lở dọc theo sông Cửu Long đã được ghi nhận và thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua. Nhưng theo tiến sĩ Dương Văn Ni thì điều đó không đáng lo ngại bằng sự xói lở bờ biển. Trong một lần trao đổi với chúng tôi về nạn khai thác cát quá mức trên sông Cửu Long, ông nói,
cái hệ lụy của cái chuyện mà thiếu cát lòng sông nó sẽ làm cho xói lở bờ biển. Chúng ta biết là khi một cái bờ biển xói lở đó, thì đầu tiên là rừng ngập mặn nó sẽ bị tàn phá trước. Mà khi mà rừng ngập mặn bị tàn phá thì đồng nghĩa với cái áo giáp của cái đồng bằng sông Cửu Long nó sẽ không còn. Cái đồng bằng nó sẽ bị tổn thương rất là nặng nề khi mà có một cái yếu tố bất lợi của thời tiết, sóng to, gió lớn, chiều cường hay vân vân này nọ đó. Thì không còn cái rừng ngập mặn để mà bảo vệ đó, thì cái tác hại nó mới khủng khiếp.
Trong những giải pháp ngắn hạn trước mắt để đương đầu với sự sụt lún của đồng bằng sông Cửu Long, ông Dương Văn Ni cho rằng việc khai thác cát tại sông Cửu Long phải được kiểm soát. Và việc xây dựng tại vùng đồng bằng này được tiến sĩ Lê Anh Tuấn đề nghị phải được nghiên cứu tìm ra các vật liệu nhẹ, tránh những công trình nặng nề làm trầm trọng sự sụt lún của đồng bằng sông Cửu Long. Nếu nước và phù sa là hai yếu tố duy trì sự sống còn của đồng bằng sông Cửu Long, thì theo phân tích của các nhà khoa học, cả hai yếu tố đó đang dần dần biến mất, đe dọa sự tồn tại của chính bản thân đồng bằng sông Cửu Long.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay, vụ án bắt giam, khởi tố nhà báo Lê Duy Phong, trưởng ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, đang thu hút sự chú ý của dư luận trong nước. Vấn đề được quan tâm là nền tư pháp Việt Nam có thể bảo vệ cho những phóng viên, nhà báo khi tác nghiệp phóng sự điều tra thế nào. Mời quý vị nghe ý kiến của các nhà báo tự do và phóng viên điều tra trong nước.
Giới báo chí Việt Nam hẳn chưa quên một vụ án từng gây chấn động dư luận và gặp phải nhiều phản ứng mạnh mẽ từ báo giới. Đó là vụ phóng viên Hoàng Thương, báo Tuổi Trẻ vào cuối năm 2012, bị cáo buộc tội hối lộ tổ chức gài bẫy cảnh sát giao thông. Với cáo buộc này, phóng viên Hoàng Thương đã bị kết án 4 năm tù giam và được trả tự do sớm hơn hạn định 1 năm. 5 năm sau, vào ngày 26 tháng 6 năm 2017, truyền thông trong nước đưa tin Công an thành phố Yên Bái quyết định chính thức khởi tố nhà báo Lê Duy Phong, trưởng ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam, về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 22 tháng 6, cũng do báo trong nước loan tin, Công an thành phố Yên Bái đã bắt quả tang ông Lê Duy Phong nhận 50 triệu đồng của một doanh nghiệp giấu tên. Sự việc này có lẽ sẽ không gây tranh cãi trong dư luận, nếu nhà báo Lê Duy Phong không phải là tác giả của hai loạt bài về biệt phủ Yên Bái. Khi được hỏi liệu có tính chất chung nào giữa hai vụ án, từ Đà Nẵng, nhà báo blogger Trương Duy Nhất đưa ra nhận xét ông cho là có nét chung đặc biệt.
Nếu có liên tưởng thì tôi nghĩ nó chỉ là ở vụ việc là hai nhà báo, hai cái bút điều tra đang làm những vụ việc điều tra nó được cho là đình đám. Bản chất cái vụ của anh Khương của báo Tuổi Trẻ lúc đó được cho là gài bẫy lực lượng cảnh sát giao thông khi anh á, đang nhập vai để làm một cái loạt bài lật tẩy về những cái tiêu cực, những cái hành vi sai phạm pháp luật trong lực lượng cảnh sát giao thông.
Từ hai vụ án được cho là khá giống nhau, yếu tố khởi điểm, nhà báo Trương Duy Nhất cho rằng luật pháp Việt Nam đã không thể là bức tường hỗ trợ pháp lý vững chắc cho người cầm bút, đặc biệt là phóng viên điều tra khi họ tác nghiệp.
Là luật pháp nó đã không bảo vệ cho cái hoạt động nghiệp vụ, vai trò nhập vai của nhà báo đang đi làm công việc, tức là đang thừa hành công vụ. Vụ án của anh Hoàng Khương, chúng ta tạm gọi đi là cái hành động đó của anh là hành động cài bẫy để làm một cái nhiệm vụ để đúng là sau đó anh có đăng bài. Nhưng mà thực ra thì cái luật pháp của Việt Nam, ngay cả nhà báo cũng như công an, luật pháp không thừa nhận những cái phương cách gài bẫy trong quá trình tác nghiệp.
Và ngược lại, blogger Trương Duy Nhất nói rằng phía lực lượng điều tra, công an, trong lực lượng điều tra và luật tố tụng của Việt Nam không cho phép cán bộ điều tra cài bẫy bằng cách nhập vai. Từ Sài Gòn, Đỗ Cường, một phóng viên điều tra trẻ từng tham gia thực hiện rất nhiều những phóng sự điều tra, chia sẻ thêm rằng ở Việt Nam, vấn đề báo chí bảo vệ phóng viên tác nghiệp
dường như không được coi trọng. Anh kể lại một số trường hợp có thể xảy ra.
Và cái thứ hai là chính cái bản thân của những cái phóng viên tự do, những cái phóng viên điều tra đấy, họ có thể là bán rẻ nhau, đồng nghiệp bán rẻ nhau. Và có những cái câu chuyện về việc mà những cái người mà cấp dưới đấy họ luôn là nghe theo sự chỉ đạo của trên. Và họ đôi khi họ làm sai. Đó là những cái thực trạng mà em dám nói thẳng, dám nhìn thẳng với thật. Mà bản thân em thì khi mà làm những cái phóng sự điều tra, những cái phóng sự cũng rất là lớn đối với khu vực miền Nam ở đất nước mình ấy, thì là cũng đồng chạm rất nhiều quan chức rồi là những cái thế lực. Thì mà em cũng có những cái vụ việc ấy, là chính cái người đồng nghiệp của mình ấy, là họ sẵn sàng là họ báo tin cho những cái đối tượng mà mình đang theo dõi, đang điều tra. Và những cái chính người của ngành công an, và họ cũng báo với em rằng là hiện tại là anh làm ở cái vụ này ở đây ấy, thì là có người luôn theo anh, nó có thể động chạm đến dư luận, nó có thể động chạm tới những cái quyền lợi của.
Đưa ra một ví dụ liên quan đến biệt phủ Yên Bái, Đỗ Cường cho biết khi người phóng viên phát hiện ra biệt phủ của giám đốc công an tỉnh, họ sẽ dùng tất cả quyền hành và những mối quan hệ của họ để người phóng viên điều tra không động đến họ được. Đây cũng chính là điểm được nhà báo Trương Duy Nhất đặt ra khi nói về vụ án được công an tỉnh Yên Bái cho là lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Nếu giả sử như chúng ta đang nghi vấn và dư luận đặt vấn đề, giả sử như là nhà báo Lê Duy Phong bị cài bẫy sau những cái vụ loạt bài nổi tiếng đấy, thì những người cài bẫy nhà báo Lê Duy Phong chắc là do bị điểm huyệt quá cho nên đã nóng giận mất khôn.
Khi pháp luật nước nhà, hệ thống báo chí không bảo vệ được người phóng viên thì chính bản thân họ phải làm điều đó. Đó là chia sẻ của Đỗ Cường qua những kinh nghiệm trong thời gian tác nghiệp anh có được. Anh cho rằng một bước tiến, hai bước lùi là một điều cần thiết phải áp dụng.
Khi mà làm thì khi làm mà quá nguy hiểm thì chúng ta có thể là có những cái phương pháp để chúng ta mà ứng phó với những cái hoàn cảnh làm sao cho linh hoạt. Nhưng mà lúc nào mà cũng phi lên thì cũng chết. Đấy, nên là chúng ta phải khéo, chúng ta phải có những cái bút danh, có những cái lúc ẩn mình, chúng ta phải đưa ra được sự thật. Tuy nhiên là chúng ta làm sao mà thực sự là bí mật mà để áp.
Không chỉ cho rằng pháp luật Việt Nam không thể bảo vệ người phóng viên điều tra khi tác nghiệp, blogger Trương Duy Nhất nói thêm những khó khăn đến cả từ hệ thống báo chí Việt Nam. Ông khẳng định tuy không ủng hộ phương cách mà ông gọi là nhập vai như phóng viên Hoàng Khương đã từng thực hiện, nhưng ông đánh giá rất cao loạt bài phóng sự về vấn nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông do phóng viên Hoàng Khương thực hiện. Tương tự như vụ việc của nhà báo Lê Duy Phong, ông chia sẻ ý kiến của mình.
Tự đi phanh phui và nêu được trong tình hình báo chí không được độc lập như thế này, mà nêu được hai vụ đất đai nó nghiêm trọng mà nó chấn động như vụ của em trai bí thư tỉnh ủy và của thiếu tướng giám đốc công an tỉnh như thế, thì đó là một điều mà khiến những người cầm bút như tôi cũng phải nể phục.
Thế nhưng, điều mà blogger Trương Duy Nhất muốn nhấn mạnh, cũng đồng nhất với những chia sẻ của phóng viên điều tra trẻ Đỗ Cường, đó là qua những vụ việc này, người phóng viên điều tra phải biết cách nào tự bảo vệ mình, nhất là trong quá trình tác nghiệp, luôn bị rình rập, cài bẫy bất cứ lúc nào.
Việt Nam có khả năng cán đích GDP 6,7% nếu tiếp tục phát huy nội lực, duy trì sức tăng trưởng bền vững, cũng như tạo bước đột phá cho kinh tế. Đây là nội dung Diễn đàn Kinh tế 2017 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức lần đầu tiên hôm thứ Ba 27 tháng 6 vừa qua. Các chuyên gia kinh tế trong nước nghĩ thế nào về triển vọng đạt mức GDP 6,7% này cho năm 2017, được Thanh Trúc ghi nhận trong bài sau.
Báo chí trong nước dẫn lời các chuyên gia tham dự diễn đàn khẳng định là có cách để GDP, tổng sản phẩm nội địa, cán mức 6,7% năm 2017 mà không cần khai thác thêm dầu thô và than đá. Tại cuộc thảo luận, ông Đặng Huy Thông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nói rằng kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu 2017 có dấu hiệu tích cực, vì thế chỉ tiêu tăng trưởng đề ra cho 2017 là hợp lý và có thể thực hiện được dù như đó là nhiệm vụ khó khăn. Việt Nam sẽ có động lực trong thời gian tới nếu vượt qua được khó khăn trước mắt. Ông Đặng Huy Thông khẳng định như vậy. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, giảng viên chương trình Đại học Fulbright Việt Nam, tỏ ra dè dặt hơn khi dự đoán tăng trưởng năm 2017 ở mức 6,2 đến 6,5% thì hợp lý hơn. Theo nhận định của ông, Việt Nam đang chịu sức ép lớn về kết quả tăng trưởng, điển hình kế hoạch trung hạn 5 năm với chỉ tiêu tăng trưởng 6,5 đến 6,7% một năm, nhưng 2016 đã không đạt được và nếu 2017 tiếp tục không đạt được nữa thì những năm còn lại phải tăng tốc nhanh hơn. Nguyên nhân của chậm tăng trưởng, chuyên gia Nguyễn Xuân Thành nói tiếp, nằm ở các vấn đề không mới, đó là tái cơ cấu ngân hàng, đầu tư công, nợ công và doanh nghiệp nhà nước. Đúng là có áp lực về kết quả tăng trưởng để có thể thực hiện những bước thay đổi cần thiết khác là phân tích của tiến sĩ Hà Huy Thành, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội ở Hà Nội.
Tức là bây giờ phải xem xét cả chuyển động của những nhà nghiên cứu kinh tế này, chuyển động của những người làm thực tiễn về kinh tế này. Bộ trưởng này, bộ trưởng kia, rồi thứ trưởng này, thứ trưởng kia, rồi tất cả các bộ liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Các ông ấy đã hứa với Quốc hội và thực chất là có một cái sức ép lớn buộc các ông ấy phải có những chính sách và những quyết sách thích hợp hơn so với năm 2016 cho đến bây giờ. Cái quan trọng nhất của Việt Nam bây giờ là động lực phát triển vượt ngưỡng 6,7% GDP. Cái một áp lực lớn trong tất cả các bước của quá trình phát triển thì cũng phải nhận rằng là sẽ có các rủi ro. Đó là điều mình phải chấp nhận, mình phải tính toán, chứ không phải là cứ đưa ra một con đường là thẳng thể là tiến. Nhưng tình thế của năm 2017 về mặt chính trị xã hội, về mặt doanh nghiệp nó khác hơn rất nhiều so với năm 2016. Cho nên dự đoán hay là mong muốn của lãnh đạo Việt Nam và cả người dân Việt Nam nữa là nó cũng có cơ sở.
Lên tiếng trong hội nghị, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia, ông Nguyễn Hồng Sơn cảnh báo nếu GDP năm nay không cán đích 6,7% thì một số chính sách khác sẽ bị phá vỡ, tức là bị ảnh hưởng xấu như trần nợ công, bẫy thu nhập trung bình. Đối với các nhóm giải pháp ngắn hạn đang được triển khai, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn cho hay ông cảm thấy quan ngại bởi có những rủi ro tiềm ẩn trong đó. Còn theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, muốn có nền kinh tế mạnh lên thì cần phải tăng năng suất lao động. Tiến sĩ Hà Huy Thành cũng đồng ý với ý kiến này.
Tăng năng suất lao động đó là điều phải làm, khi mà đã có quyết tâm thì sẽ làm được. Đó là thứ nhất. Thứ hai là nâng cao thu nhập. Tương nhiên nếu như mà năng suất lao động mà tăng lên thì kéo theo đó dù ít dù nhiều, thu nhập của người lao động cũng sẽ tăng hơn. Và do đó họ sẽ đầu tư vào những cái nơi mà sinh ra tiền nhiều hơn. Thì chắc chắn là cái việc đạt được 7,2 đến 7,5% là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Còn mức đạt 6,7% thật ra là nó đã đạt được rồi. Phấn đấu để cho nó vượt cái số đó thì có những yếu tố như thế.
Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban kinh tế trung ương, muốn trở thành con hổ mới của châu Á thì Việt Nam cần những ý tưởng thực sự mới và mang tính đột phá cho nền kinh tế của mình. Dưới mắt chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, có những vấn đề khiến người ta không thể tự cho phép mình lạc quan một cách vội vã được.
Tôi đã từng viết trên báo cho rằng xác định cách để đạt mục tiêu hiện nay là không phù hợp. Người ta có cái sự lẫn lộn giữa cái cách thức, tức là để đạt mục tiêu ví dụ như là 6,7% của năm 2017 thì đấy là mục tiêu ngắn hạn trước mắt, thì người ta phải chọn cách thức khác. Chứ còn vấn đề mà giải quyết nợ xấu, cơ cấu lại nền kinh tế rồi mô hình tăng trưởng các thứ thì đấy là những vấn đề nó gọi là trong trung và dài hạn. Để xử lý cái mục tiêu trước mắt thì người ta lại đi đề xuất các cái biện pháp nó liên quan đến trung và dài hạn. Và như vậy thì kể cả trước mắt cũng như là trung và dài hạn nó cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Muốn đạt tới mục tiêu cho 2017 thì quan trọng là trọng cầu chứ không phải trọng cung, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nhấn mạnh.
Ví dụ như là nói về câu chuyện năng suất lao động hay là vấn đề tăng cường đầu tư các cái máy móc thiết bị công nghệ hay là giảm thuế cho các doanh nghiệp chẳng hạn thì cũng là trọng cung. Thế còn đối với trọng cầu thì người ta lại áp dụng hàng loạt các biện pháp khác nhau, ví dụ là giảm giá hàng hóa để khuyến khích tiêu dùng, hay người ta tăng cho vay tiêu dùng, hay người ta giảm cái thuế tiêu dùng thì giá trị gia tăng để góp phần giảm giá. Đấy, Việt Nam hiện nay thì cũng không hẳn là cầu yếu, nhưng rõ ràng là nó phải tăng tổng cầu lên thì lúc đấy là mới đạt được cái mục tiêu tăng trưởng nó gọi là trong ngắn hạn. Mục tiêu nào thì phải có công cụ để đạt được mục tiêu đó. Ví dụ như là mục tiêu ngắn hạn 2017 thì phải là tập trung vào các cái biện pháp trọng cầu như tôi đã nêu. Còn liên quan đến tái cơ cấu, rồi nợ xấu, rồi nợ công, rồi ngày khác các thứ ấy, thì đó là những nhiệm vụ trong chung và dài hạn. Và chắc chắn những cái chung dài hạn đấy nó sẽ tác động đến câu chuyện về tăng trưởng kinh tế cũng như là cái ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong những năm tới.
Kế hoạch tăng trưởng 6,7% năm 2017 mà không cần khai thác thêm dầu thô hay than đá như các chuyên gia trình bày trong Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2017 vừa qua có khả thi hay không? Tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân, Phó khoa Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, nhận định.
Trong cái tầm nhìn ngắn hạn năm nay đó, tốc độ tăng trưởng 6,7% là hoàn toàn có khả năng đạt được, thậm chí có thể nhít hơn một chút. Năm nay là với cái chính sách tiền tệ mở rộng ấy, cái tốc độ tăng trưởng tín dụng nó lớn hơn rất nhiều so với năm ngoái và năm trước nữa. Thực tế cái tỷ trọng của dầu thô trong cái GDP đấy là nó giảm xuống rất là thấp trong vài năm gần đây, do giá dầu nó xuống thấp, dầu mỏ của Việt Nam nó cũng đã tới hạn, tức là nó đã hết cái nguồn lực để khai thác rồi. Vì vậy cái nguồn thu từ dầu thô nó cũng không phải lớn trong ngân sách năm ngoái và năm nay là như vậy. Than đá thì chi phí khai thác than ở Việt Nam hiện nay nó cao hơn so với cả nước trên thế giới. Chi phí khai thác than nó lại lớn hơn, than bán trong nước lại cao hơn so với cả nhập khẩu. Vì vậy bây giờ nếu mà bắt các cái doanh nghiệp chẳng hạn như nhiệt điện hay là sắt thép mà sử dụng cái nguồn than trong nước ấy, thì vô hình chung là ép các cái doanh nghiệp phải mua với giá cao hơn mà họ nhập khẩu ấy. Mặc dù là có thể khuyến khích trong cái việc tăng trưởng từ dầu mỏ và than đá, nhưng mà nó cũng không phải là cái tỷ trọng lớn trong cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
Được biết, một ngày sau khi thông tin về Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2017 được đăng tải trên các trang báo trong nước, Vụ trưởng Hà Quang Tuyên của Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia lên tiếng cảnh báo rằng mục tiêu cán đích 6,7% GDP cho năm 2017 là một thử thách lớn, vì lịch sử thống kê trước giờ cho thấy chưa có 6 tháng cuối năm nào mà đạt được mức tăng trưởng 7,4%. Nói một cách khác, với chỉ số 5,73% tăng trưởng GDP 6 tháng đầu 2017, thì mục tiêu 6,7% của nửa năm còn lại là câu hỏi lớn ở phía trước.
Việc Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ khi nói về vụ Đồng Tâm rằng, nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây có thể coi là lập trường của nhà nước Việt Nam, coi rằng luật pháp chỉ áp dụng đối với dân chúng. Dư luận nói gì về quan niệm này? Anh Vũ trình bày.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ ngày 4 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, và là người phát ngôn của Chính phủ khi nói về vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã cho rằng tinh thần của chúng ta là rất minh bạch, công khai. Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dư luận xã hội ngạc nhiên về phát biểu của người phát ngôn của Chính phủ. Theo họ, điều đó không chỉ thể hiện sự bất bình đẳng, mà còn là sự coi thường vai trò của luật pháp trong việc quản lý nhà nước. Điều đó trái với nguyên tắc toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Đánh giá về phát biểu của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng từ Hà Nội và Nguyễn Trang Dung, một luật gia và là một nhà hoạt động xã hội, nhận xét.
Tôi cho là có hai khả năng. Thứ nhất là ông Dũng phát biểu đúng suy nghĩ của mình, điều đó cho thấy rằng ông Dũng có hiểu biết hạn chế về pháp luật và nguyên tắc pháp trị của một quyền đúng nghĩa. Và điều này bộc lộ được một nhược điểm của tầng lớp lãnh đạo của Việt Nam, đó là chất lượng của những người lãnh đạo nói chung là thấp. Trường hợp thứ hai, ông Dũng hiểu vấn đề, tuy nhiên ông đã không hiểu như vậy để làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề đi.
Từ Vũng Tàu, nhà báo Chu Vĩnh Hải thấy rằng phát biểu của ông Mai Tiến Dũng đã thể hiện tư duy cai trị chứ không phải là tư duy phục vụ của tầng lớp quan chức Việt Nam hiện nay. Điều đó đã cho thấy họ hoàn toàn thiếu ý thức phục sự người dân, ông khẳng định.
Nhà cầm quyền ở Việt Nam họ mặc định một điều rằng cai trị chứ không phải là một chính quyền phục vụ, là để cai trị nhân dân, chứ không phải là để quản trị đất nước, quản trị xã hội. Chính quyền không phải là sự mặc định, mà nhân dân, đất nước, dân tộc mới là sự mặc định, và chính quyền có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào.
Bà Nguyễn Trang Dung cho rằng việc nhà nước nhận sai và xin lỗi nhân dân là đúng, là chuyện đương nhiên phải làm nhưng chưa đủ, bà chỉ rõ.
Việc nhà nước nhận sai và xin lỗi nhân dân là một điều tất nhiên. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở việc này thôi thì chưa đủ, bởi vì nhận sai và xin lỗi thì đơn giản quá. Nếu như mà có sai phạm hay là vi phạm pháp luật ở đây thì cần phải xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này là một phần của nguyên tắc pháp trị. Khi mà các cán bộ nhà nước làm sai thì phải chịu sự điều chỉnh và xử lý của pháp luật.
trên trang Facebook cá nhân Đinh Cương, tác giả có bình luận rằng làm cái chức bộ trưởng là người có trình độ cao, là đảng viên và với sự hiểu biết tối thiểu của một công dân, ông phải biết mọi người đều bình đẳng trước pháp luật chứ, và pháp luật đã quy định ra sao, thế nào thì cứ theo đó mà xử. Hóa ra trước pháp luật tất cả đều bình đẳng chỉ là chuyện truyền thuyết. Phát biểu của ông bộ trưởng thể hiện sự khôn lỏi và gian xảo đến mức đăng phong đạo cực, đồng thời thể hiện rõ sự độc tài của kiểu phong kiến hiện đại. Nhà báo Chu Minh Hảo thấy rằng phát biểu của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ là một sự phỉ báng của một người phát ngôn chính phủ được mang danh là chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông nói:
pháp luật là thượng tôn, thì các cái tổ chức hay các cá nhân ấy đều là những pháp nhân bình đẳng trước pháp luật. Thì nếu tổ chức làm sai, cá nhân làm sai thì cá nhân cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Từ nhận thức đó thì câu nói của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng theo tôi là nó thể hiện cái sự thiếu hiểu biết, cái tâm văn hóa và nhận thức của hệ thống quan chức Việt Nam hiện nay non kém.
Và Nguyễn Tranh Nhung nhấn mạnh vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc thúc đẩy, hỗ trợ cho việc đấu tranh chống bất công, đảm bảo sự nghiêm minh của luật pháp cũng như phản đối các phát biểu và hành động vi phạm pháp luật của các quan chức nhà nước, và giải thích.
Để xã hội dân sự có thể thúc đẩy và hỗ trợ cho việc đấu tranh chống bất công và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, thì trước hết những con người thuộc các cái tổ chức xã hội dân sự phải là những người hiểu biết về pháp luật. Những người thuộc các cái tổ chức xã hội dân sự cần phải nhận thức lại về cái tầm quan trọng của pháp luật trong việc đấu tranh chống bất công, để có thể có hiểu biết pháp luật tốt hơn mà còn có thể phổ biến kiến thức pháp luật đến người dân nữa.
Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải có bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, khi nói về vụ Đồng Tâm như sau: tôi chưa thấy quan chức các tỉnh, thành hay trung ương nào bị xử lý hình sự, dù rất nhiều vị các cấp này đã làm bậy, và có những quyết định sai trái của họ đã khiến hàng vạn người dân phải khốn khổ. Trong khi đó, chỉ vì phản đối những bất công và sai trái về đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích của mình, hàng nghìn người dân và có thể là hàng vạn người nếu không có thống kê đầy đủ bị vướng vào vòng lao lý. Vậy liệu sắp tới sẽ có một đại quan, thậm chí là tứ trụ đứng khoanh tay xin lỗi trước dân chúng hay không?
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Phương Anh mến chào tạm biệt. Và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Gửi Người Ngàn Dặm qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Tuyền.
Trong thời gian từ ngàn chung hai lý anh mơ về một Việt mình sống như con tàu vừa tìm vượt biển, một cuộc tình vượt chết trong ưu phiền. Từ ngàn chung hai lý, anh mơ về một ngày nào đó, và ngày về nào đó không còn xa. Bao năm dù cách xa về vợi, ai ngờ người vẫn trong lòng tôi. Yêu em hơn cả người đến trước, sao giờ này em lại buồn hơn ai.
Listening to Radio Free Asia.